Điểm hẹn Chúa Nhật.
Hiệp hành với ma quỷ.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàng, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, đồng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiêu xót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đàng.
Các bạn vừa mới kết là song hành cùng tiến về thiên đường, mà sau này trong điểm hẹn Chúa Nhật 30 tháng 10 hôm nay các bạn mặc toàn đồ đen, rồi lại bạn kia lại là con voi, rồi bạn này là con chó, rồi bạn này đeo cái gì? Con mèo. Rồi kia thì là chư bắt giới, rồi đủ thứ hình thủ ma quỷ quái. Như vậy thì làm sao mà tiến về thiên đường được? Các bạn đang đi đâu mặc đồ thế này kỳ như vậy này? Lễ Halloween. Halloween là lễ gì?
Lễ Halloween.
Lễ Halloween là lễ Halloween. Làm sao mà bạn lại mặc đồ này để làm cái gì? À, thấy ta mặc thì mặc theo. Các bạn trẻ thân mến, người ta cứ hay nói rằng thấy người ta làm sao thì mình làm vậy, rồi thấy người ta bậy mình cũng
làm theo.
Trời ơi, tiêu rồi. Thấy người ta làm bậy mình cũng làm theo là tiêu rồi. Làm thì phải biết mình làm cái gì chứ. Thôi thì nếu mà các bạn không biết lễ Halloween thì tiện ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10, ngày mai là ngày 31 tháng 10 là ngày lễ Halloween đấy. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta hiệp hành với ma quỷ. Mà có lẽ các bạn biết được như vậy hay sao đó mà các bạn mặc đồ toàn ma quỷ đến đây để mà gọi là hiệp hành. Thôi, để tôi nói cho các bạn nghe về Halloween là gì nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiếm bạn nào đó ma quỷ gì đấy, lôi cổ lên đây để hiệp hành như thế nào. Thưa anh chị em và các bạn, hàng năm cứ độ cuối tháng 10 thì các cửa hàng, các siêu thị lại bày bán những sản phẩm phục vụ cho lễ hội Halloween. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ thỏa sức hóa trang thành các nhân vật cho lễ hội. Tuy nhiên, tựu chung lại các sản phẩm này bày bán cũng như các nhân vật được hóa trang trong dịp này hầu hết là có hình thù của ma quỷ. Ví dụ như đây, đây là quỷ hiền ấy. Còn có những hình mà quỷ dữ ghê lắm, nhưng mà tôi đi tìm quỷ dữ ở đây không thấy. Đây thì quỷ hiền rồi. Chắc thấy lòng thương xót Chúa, quỷ dữ nó sợ, nó không dám chạy đến đây rằng. Vậy thì tại sao người ta lại hóa trang thành ma quỷ trong lễ hội Halloween? Các bạn có biết không? Biết không? Rồi. Rồi các bạn hỏi thêm câu nữa này, liệu một cái lễ hội Halloween này có liên hệ gì với người Kitô hữu không, đặc biệt là các tông đồ của lòng Chúa thương xót? Thưa anh chị em và các bạn, Hạn từ Halloween có nguồn gốc từ thuật ngữ, All Hallows Eve, có nghĩa là buổi chiều áp ngày lễ các thánh. Buổi chiều áp ngày lễ các thánh gọi là lễ vọng các thánh ngày mùng 1 tháng 11. Trước ngày mùng 1 tháng 11 là ngày bao nhiêu? 31 tháng 10. Đó. Và như ta biết là lễ hội Halloween được diễn ra vào ngày 31 tháng 10, tức là trước ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11. Và tháng 11 là tháng gì? Tháng gì? Nói to lên. Ồ, ít ra các bạn cũng biết đấy chứ, tròn chẳng phải tay đấy chứ cơ. Chẳng nhẽ lại không biết gì thì buồn lắm. Vào ngày này thì các tín hữu ở Âu Châu thời bấy giờ tin rằng là trái đất rung chuyển, đất đai nứt nẻ và ma quỷ từ địa ngục chui lên. Ma quỷ từ địa ngục chui lên với nỗ lực cuối cùng nhằm lôi kéo các linh hồn về với hắn. Thế nên, vào buổi chiều áp ngày lễ các thánh, họ mới túa ra ngoài đường, mặc những trang phục kinh dị như ma quỷ, đồng thời miệng hô vang danh Chúa Giêsu và khua chiêng gõ mõ để xua đuổi ma quỷ, đuổi chúng về địa ngục. Đi về địa ngục, gõ chuông gõ trống âm lên hô hét và nhanh Giêsu để xua đuổi ma quỷ về địa ngục. Một số nước khác ở Âu Châu vào thời đó như là Ireland thì người dân sẽ gõ rồi đập nồi đập niêu, bởi lẽ họ cho rằng làm việc này sẽ giúp các linh hồn đang chịu phạt trong luyện ngục biết rằng họ không bị quên lãng, không có linh hồn nào gọi là mồ côi hết. Và cũng như muốn nhắc nhở rằng sau thời gian thanh luyện, các linh hồn cũng sẽ được vinh hiển như các thánh trên thiên đàng. Như vậy, thưa anh chị em và các bạn, lễ hội Halloween có nguồn gốc xa xưa bên Âu Châu, do các tín hữu Kitô giáo khởi xướng trong bối cảnh giáo hội chuẩn bị mừng lễ các thánh. Giờ đã hiểu Halloween là gì chưa? Hiểu chưa? Bây giờ thì thực trạng cái lễ hội Halloween ngày hôm nay nó đã biến dạng, biến tấu, biến thể như thế nào? Theo thời gian, lễ hội Halloween đã bị thương mại hóa và giờ đây chỉ thuần túy mang tính chất giải trí mà thôi. Thế nên lễ hội Halloween ngày nay đã mất đi tính cách thánh thiêng và ý nghĩa tôn giáo vốn có của nó. Nó khoác vào mình một ý nghĩa tiêu cực, nếu không muốn nói là đi ngược lại với giáo lý Công giáo. Quả thật, thưa anh chị em và các bạn, ngày hôm nay lễ hội Halloween đang cổ võ cho văn hóa sự chết, đang cổ vũ cho văn hóa sự chết khi những người tham gia tìm cách hóa trang thành các phù thủy, ma quỷ, các nhân vật sát nhân trong các bộ phim kinh dị với cảm giác kinh hãi và chết chóc để hù dọa hay làm kinh hãi những người chung quanh. Thậm chí, thưa anh chị em và các bạn, lễ hội Halloween còn gieo vào người ta ý niệm về quyền năng của ma quỷ. Điều đó dễ làm mọi người, nhất là những người ngoài Kitô giáo, ngộ nhận và suy phục quyền năng của ma quỷ. Bên cạnh đó, nhiều nơi đã lợi dụng lễ hội Halloween để cổ suý bạo lực hay biến thành cơ hội ăn chơi trác táng, họp nhau lại rồi nhậu rồi say xỉn, rồi nhất là hút chích xì ke ma túy hàng đá để cho nó có cảm giác bay bổng, và mình muốn tưởng tượng mình là nhân vật ma quỷ gì cũng là như vậy. Thay vì xua đuổi ma quỷ như là ý nghĩa nguyên thủy của nó, giờ đây lễ hội Halloween lại xem như mời ma quỷ vào linh hồn, vào cuộc sống của mình. Ở đây, thưa chị em và các bạn, vì lễ hội Halloween đã bị đảo ngược và thương mại hóa như thế, cho nên đã có một số giáo hội lên tiếng mạnh mẽ về tình trạng này. Cụ thể là giáo hội Công giáo Ý đã kêu gọi tẩy chay lễ hội Halloween, đồng thời kêu gọi các tín hữu trở về nguồn bằng cách có những hoạt động lành mạnh hơn và đúng với ý nghĩa của hai ngày lễ, lễ các thánh và lễ các linh hồn. Còn Hội đồng Giám mục Philippines lên tiếng cảnh giác các tín hữu và gọi lễ hội Halloween là lễ hội phản Kitô. Với thực trạng về lễ hội Halloween như thế, liệu chúng ta có nên tham dự vào lễ hội này nữa hay không? Điều đó mỗi người chúng ta tự tìm cho mình câu trả lời, cũng như lời giải thích chính đáng cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Sao bây giờ các bạn còn muốn tham dự lễ hội Halloween nữa hay không? Tùy các bạn suy nghĩ. Nhưng mà tôi thấy ở dưới này vẫn có nhiều bạn còn đang mang mặt nạ của ma, của quỷ gì đó, nhìn sợ quá. Cái bạn gì mà mặt mà đen xì như là bạn to to mà tay xâm chỗ vậy đó. Bạn có muốn lên đây không? Có muốn hiệp hành với ma quỷ không? Muốn hiệp hành với ma quỷ? Các bạn có muốn bạn hiệp hành với ma quỷ lên không? Muốn không? Rồi, theo lời yêu cầu của các bạn thì xin mời bạn hiệp hành với ma quỷ bạn lên đây. Mời ông tôi cũng chẳng biết ông hay là bà. Ngồi lên. Ma quỷ mà cũng ngồi gần tí cho nó thân thiện. Không biết là ông quỷ hay là bà quỷ. Thôi là cứ gọi là bạn quỷ đi. Bạn cho biết, tôi nhìn sợ quá. Nhìn sợ quá. Không biết là nhìn sợ như thế này mà tại sao có những người vẫn cứ thích hiệp hành với ma quỷ là sao vậy không biết. Mình mới thấy quyền lực của ma quỷ nó mạnh chứ. Nhìn nó ghê thế nhưng mà nó hấp dẫn lắm. Tại vì nó có một cái hấp lực, ta gọi là ma lực. Nhìn vào đó tôi sợ quá thì thôi. Bạn cho biết là bạn đang hiệp hành với ma quỷ được bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa, thưa ta là con hiệp hành với ma quỷ được từ cuối 2007.
Cuối 2007, bây giờ là 2022, vậy là bao nhiêu năm?
Dạ con hiệp hành với ma quỷ đến đầu năm 2016 là con đã bị bắt đi tù rồi. Là con đã bị bắt đi tù rồi thưa cha. Đầu 2016 á cha. Là con đã bị bắt đi tù cho tới nay thì con không còn dùng
Ông này ông hiệp hành với ma quỷ tới mười mấy năm thưa anh chị em và các bạn, từ 2017 tới bây giờ. Mà hôm nay ông lên ông nói về bây giờ anh tôi cũng không biết, tôi không biết là ông hay là bà hay là gì, từ quỷ mà đâu có biết, là người ta hay gọi là cái con quỷ phải không? Nó có gọi là thằng quỷ không? Cũng có. Nhưng mà đa số gọi là con quỷ nhiều hơn. Cho mấy bạn nữ bảo thưa cha oan tụi con quá, mấy ông cũng quỷ lắm chứ đâu phải chỉ có tụi con không, mà cứ mắng tụi con là mấy cái con quỷ này, cũng có những thằng quỷ đấy chứ phải không. Thế thì bạn cho mọi người biết là bạn hiệp hành với ma quỷ như thế đó, thì giống như bạn đang đeo cái mặt nạ ma quỷ, bạn có thể cảm thấy dễ chịu không?
Dạ không, dạ.
Không, bạn thấy khó chịu không?
Dạ rất khó chịu, dạ dạ.
Rất khó chịu mà bạn vẫn hiệp hành với nó trong suốt thời gian là mười mấy năm. Các bạn mới thấy rằng là con người ta bị ma quỷ, nó gọi là nó khống chế, nó kìm hãm, nó kìm kẹp, nó giam. Ông ngồi lùi ra tiêu cứ gần lại tôi sợ quá rồi. này mà, anh mấy chị mang mấy cháu ra ngoài đi, có mấy chị nó khóc hét ầm lên bìa đó. bế, chị bế cháu ra ngoài giùm cái. Tôi về đêm nó ngủ rồi mơ chứ về không đâu. Thế thì vì anh chị em có muốn là cái không biết con quỷ hay thằng quỷ này chứ biết là cho con quỷ này nó lột mặt nạ của quỷ ra không, thưa anh chị, các bạn có muốn không? Có muốn lột mặt nạ quỷ ra không? Bạn có muốn lột mặt nạ quỷ ra không?
Dạ thưa cha có.
Vậy thì bạn hãy tự lột ra đi. Dễ thương không? Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang là... chúng ta đang thấy hình ảnh của một người thật. Một con người thật, nhưng mà bị ma quỷ nó khống chế, nó hiệp hành với nó. Không biết là bạn ấy hiệp hành với ma quỷ hay là ma quỷ nó lôi bạn ấy đi để hiệp hành với nó. Nhưng mà dẫu sao thì hai người, ma, quỷ và con người, hai nhân vật quỷ và người cũng đã hiệp hành với nhau hơn 13 năm trời. Giới thiệu cho mọi người biết, nãy giờ bạn mang mặt nạ thì chẳng ai biết tên thật của bạn là gì. Bây giờ giới thiệu cho mọi người biết tên bạn là gì, rồi bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì.
Thưa cha, con tên là Nguyễn Quang Huy, năm nay con được 35 tuổi. Hiện tại con đang ở dưới Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Con hiện tại đang đi làm mộc và đang có 6 đứa con, vợ và 6 đứa con.
Chúng ta cho cháu hoa tay chào mừng bạn Huy. Nếu mà nói bình thường như vậy thì chắc không có vấn đề. Nhưng mà rồi bạn kể cho mọi người biết bắt đầu con đường đi với ma quỷ như thế nào. Bạn cho mọi người biết năm 2007 bạn nói là con đã hiệp hành với ma quỷ từ năm 2007. Vậy thì như thế nào bắt đầu hiệp hành với ma quỷ?
Dạ, bắt đầu từ cuối năm 2007 thì con bắt đầu là con chơi thuốc lắc, là chơi thuốc lắc cho đến 2008 rồi con mới chuyển qua con chơi bời thêm, là chuyển qua ma túy đá. Đấy, con chuyển qua ma túy đá bắt đầu là đến cuối giữa năm 2008 thì giữa năm 2008 bắt đầu con chuyển qua con mua bán, thì con để cho có thêm không đủ cho nhu cầu chơi, con chuyển qua mua bán ma túy. Con vừa chơi và con vừa bán cho đến hết năm 2008 thì đầu 2009 thì bắt đầu ông anh của con không có bị tai nạn xe, ông chết, thì bắt đầu con buồn bã, con lầm nặng thêm. Thì lúc đó cũng vợ con sắp sanh đứa đầu, thì bắt đầu con buồn bã, cứ lầm nặng chơi, mà con chơi bời chơi càng ngày càng nặng, không mua bán và ăn thêm. Đến cuối đến khoảng chừng đến sang giữa năm 2010 ấy, là lúc đó con mới sanh đứa thứ hai xong, thì con thấy tự dưng là con bỏ được, con không muốn chơi bời nữa, con bỏ hẳn, là con đi làm được, con đi chở cây cối được hơn một năm bắt đầu con đến cuối năm 2011 thì bắt đầu là con mới đẻ đứa thứ ba xong, là con thấy cái hoàn cảnh gia đình gần Tết nhất á, thì nó, nhà người ta có đầy đủ thứ, là con gia đình mình là không có, thì con mới buồn bã, cái tinh thần bị nó suy sụp lại, là con lại lấy ma túy về, con lại bắt đầu con nhúng chân lại, con làm lại. Đấy, để con có đầy đủ điều kiện để cho con như người ta. Thế bắt đầu cuối năm 2011 có bảo con nghiện lại. Đấy, con nghiện lại, nó con chơi bời. Con chơi bời, con nghiện, con làm từ đó, con bán. Con vừa bán vừa chơi để cho con có thu nhập đủ kinh tế cho gia đình cho đến năm 2015. Còn đến giữa tháng 5 năm 2015 vợ con bị bắt đi thi hành án. Thì lúc đó là vợ con đang bầu 6 tuần.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy bước đường vào để hiệp hành với ma quỷ nó khởi đầu như thế đấy. Mới đầu là chơi thuốc lắc, rồi bắt đầu chơi ma túy đá, rồi khi mà thấy anh mình bị tai nạn chết như vậy, đáng lý ra thì phải tỉnh ngộ và thấy rằng là con người ta đang sống đây có thể chết bất ngờ lúc nào. Một cái biến cố như vậy, đáng lý ra phải tỉnh ngộ. Đáng lý ra anh phải tỉnh ngộ, thấy rằng là anh mình chết bất ngờ như vậy thì mình cũng có thể chết bất ngờ như vậy. Và khi mà chết bất ngờ như vậy thì linh hồn mình sẽ như thế nào nếu mà đang hiệp hành với ma quỷ qua con đường ma túy đá. Ma túy, có chữ ma trong đó, nó gọi là ma quỷ là như vậy. Có một cái hấp lực, có ma lực, nó quấn hút con người ta. Như anh nói đã bỏ rồi, bỏ rồi, làm lại cuộc đời rồi. Nhưng mà rồi ma nó đâu có tha, ma nó không tha. Ta gọi là ma chê quỷ hờn, chứ ma nó không chê cái gì hết, hết đâu. Càng mà bỏ đi bao nhiêu thì ma nó càng thích bấy nhiêu. Càng mà thứ tội lỗi, càng thứ bê bối, càng thứ mà xã hội mà mọi người ruồng rẫy ruồng bỏ thì ma quỷ nó ôm lấy, nó giữ lấy. Và nó nói với mình rằng là, đấy, mày thấy không? Mày sống đàng hoàng, tử tế, mày bỏ ma túy, mày có khá đâu. Anh chị em thấy cái cám dỗ khủng khiếp không? Bây giờ mình nhìn vợ mình, con mình lúc đó là mấy đứa? Lúc đó là mấy đứa? Lúc đó là 5 đứa. Tết nhất đến nơi rồi mà người ta thì có kiểng, có hoa, có bông, có trái, có bánh, có kẹo, đủ thứ hết, quần áo đẹp. Còn mình lúc đó là 3 đứa. Vợ mình, con mình, nhà nheo nhóc, đói khổ, nghèo túng. Cho nên là ma quỷ nó bảo, mày thấy chưa, mày thấy chưa, mày làm ăn đàng hoàng có khá đâu, thôi tiếp tục đi vào con đường cũ đi, chơi đi. Và mày chơi chưa có đã, mày không có tiền thì mày đem ma túy mày bán lấy tiền lời mà mau giàu. Đó là cái cám dỗ. Con ơi học lấy nghề cha đó, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Và đó cái cám dỗ của rất nhiều người bạn trẻ ngày hôm nay là làm giàu nhanh bằng con đường bất chính, nhất là con đường mua bán ma túy. Chúng ta thấy ma quỷ nó khôn vô cùng. Trong khi đó Chúa nói hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Chúng ta cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng chịu học hỏi, chẳng chịu tìm hiểu, chẳng chịu cầu nguyện, thì ma quỷ nó chộp quá dễ đi. Chỉ một cái biến cố là ông anh bị tai nạn, buồn quá, mày buồn quá, mày buồn quá lại lao vào chơi nhiều hơn. Rồi hết tiền thì không có tiền lại bắt đầu đi mua ma túy về để bán. Chúng ta thấy không? Rất dễ bị cám dỗ, ma quỷ nó tinh vô cùng. Ma quỷ nó không có ngủ đâu. Ma quỷ nó thức 24/24. Cho nên nó cứ rình mình lúc là mình yếu, lúc là mình mệt, lúc là mình chán, lúc là mình buồn là nó nhào vô. Đó, là mình thua. Và ngay cả lúc mình mà lên đến đỉnh của vinh quang, ma quỷ nó cũng càng đẩy mình lên nữa. Một là nó dìm mình xuống bùn đen, để mình thôi tay lỡ nhúng chàm rồi, có ai thương mình đâu, đã lỡ thì phóng lao thì theo lao, đã chót thì cho chết tiêu. Hoặc là mình lên làm giàu lên, lên cứ đẩy mình lên, mua bán ma túy nữa đi cho tao, cứ buôn lậu nữa cho tao, cứ ăn chơi nó cho tao, gái gú nó thích, nó có tiền lắm. Thế là mình cứ lên lên, nó cứ thổi lên. Cho nên thổi lên cũng là ma quỷ, mà dìm xuống cũng là ma quỷ. Mình vẫn hiệp hành với ma quỷ. Kể cho mọi người nghe tại sao vợ anh lại đi tù, và vợ anh cũng hiệp hành với ma quỷ như thế nào.
Dạ thưa cha, là vợ con đi tù là tội cũng là án ma túy. Án ma túy là vợ con án ma túy trước khi quen con. Là vợ con có án ma túy trước, có nghĩa là với người ở với vợ con lúc trước á, cũng ăn ở như vợ chồng như con này, chứ chưa kết hôn. Là có 2 mặt con. Là thì cũng về ma túy này thì vợ con với cả người chồng trước á, là bị chồng thì xử 8 năm, còn vợ con thì xử 7 năm. Rồi vợ con được tại ngoại nuôi con nhỏ. Trong thời gian nuôi con nhỏ rồi trốn lên trên Đồng Nai này này, rồi quen được con. Đấy. Rồi con bắt đầu thì bắt đầu đó, hai quen với vợ con hạng quen nhau rồi cứ ăn ở nhau như vậy thôi. Thì cứ có con lần 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 thì mới đầu có bầu đứa đầu thì vợ con mới chịu nói là vợ con đang có như vậy, con mới biết là tình trạng đang như vậy. Rồi xong bắt đầu thì tiếc, thì xót cho nên không lỡ nào bỏ. Thì bắt đầu mới ở chỉ biết là cứ đẻ hoài đẻ suốt như vậy để né, phải không phải đi thiền nén.
Sao mà đẻ thì không phải thi án, anh nói rõ sao lại đẻ thì không phải thi án, nghĩa là sao?
Là lúc trước đó, có nghĩa là luật bên luật pháp của Việt Nam mình có sự quan trọng cái là trong người phụ nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ là được tạm hoãn thiền án, cho nên con mượn vào cái khoan hồng của pháp luật như vậy là con cứ đẻ suốt cho để vợ con cứ có bầu suốt cho nó có né đi thiền án.
Thưa anh chị em, đó là khe hở pháp luật. Sự khoan hồng là những người có thai thì được miễn thi hành án, hoãn lại, tạm hoãn đến khi mà đẻ xong nuôi con rồi thì mới được vô tù.
Nuôi con đến 36
tháng tuổi thì mới phải đi vô đi tù. Vừa mới 36 tháng tuổi thì lại có bầu tiếp. Chưa được 36 tháng lại có bầu tiếp, lại được hoãn thi hành án lại 36 tháng nữa. Rồi sắp hết 36 tháng lại đẻ thêm đứa nữa, lại hoãn nữa, rồi đẻ thêm đứa nữa, hoãn nữa. Cứ như thế được mấy lần?
Hoãn đâu được 3 lần. Án của vợ con là từ năm 2007 cho đến năm 2015 mới đi chung, mới đi thi hành án. Thì cái lúc mà lên có nghĩa là đang lên bắt vợ con đi thi hành án thì có nghĩa là vợ con đang bầu 6 tuần, là đứa thứ 6. Đứa thứ 6 của con này chứ không phải đứa thứ 6 của là cậu cả hai đứa trước là 8 á. Cho nên thì bây giờ cũng không cho tạm hoãn thi hành án nữa thì bắt đẻ trong trại giam. Thì 5 đứa ở ngoài là ở ngoài với con. Thì còn đứa đang bầu, đứa 6 buộc phải đẻ trong trại giam, nuôi trong trại giam. Đó thì trong cái thời gian đấy con còn nặng hơn nữa, con bắt đầu con chuyển con buồn bã, con còn lậm nặng hơn nữa. Con chỉ có chơi, con bán xong con chơi, con lậm vô thêm cờ bạc nữa. Là lúc đó gia đình không còn một cái gì. Cho nên lúc đấy gia đình con chỉ vì con, mẹ con này, chị ruột của con. Thấy con cứ lo suốt ngày buôn bán ma túy, bỏ đánh đổ tính mạng vào ra. Bán ma túy lấy tiền về không có lo cho gia đình mà chơi cờ bạc hết. Thế là gia đình con nó lúc đó là không, vẫn còn tệ hơn, không còn một cái gì nữa. Tiền đi thăm vợ còn không có. Đấy. Thế bắt đầu chỉ vì vậy mà chị con này, mẹ con phải lao vào thì lấy ma túy về bán. Thì khách khứa của con có sẵn, thì cứ tới nhà thì là mẹ con và chị con thì hai người thanh niên nhau bán. Còn con không có bán nữa, con chỉ có chơi thôi. Con chơi về con phá, con chơi cho đến lúc đến đầu 2016, là đến ngày 9 tháng 3 năm 2016 thì bắt đầu là con bị bắt, là mẹ con bị bắt. Thì mẹ con bị bắt với thằng bạn của con ở chung nhà cũng bị bắt. Thì anh em hay tin vậy điện thoại cho con, thì con không có bị bắt, con đang đi rồi, con đang đi chơi cờ bạc rồi. Thế bắt đầu điện thoại cho con nghe tin con chạy về. Con nghe tin con chạy về, bắt đầu con toàn bạn, tại vì là mẹ con không biết chuyện gì về cái đó. Thứ đó thì người ta tới mua, con cứ bảo mẹ cứ bán đi, cứ lấy một cái 200, không nó mua cái tòi cái này thì 300, thì mẹ cứ bán lấy tiền đấy để ở nhà. Thì bắt đầu cái nguồn ma túy là của ở nhà, không phải là của con, là của chị con và mẹ con. Nhưng con thấy như vậy, lúc đó là con về, con buộc phải về để con nhận hết. Thì tại vì cũng vì mình mà nên con phải nhận hết. Thì nhưng mà mẹ con là không thể về được, thì mẹ con là người bệnh bắt tang là mua bán, thì con phải về, con chỉ nhận được cho mỗi chị con thả về thôi. Thì chị con thả về thì lo cho, để có cũng xin bên pháp luật, bên công an điều tra. Thì bên công an điều tra cũng nói thôi để từ từ xem sao, ai có tội thì bắt, còn không có tội thả về. Thì chị con được về, thì con phải đi, con là người đưa, con là nhận là người đưa ma túy cho mẹ con giao. Thế là chị con được thả về, bắt đầu nuôi là con, lúc đó là con của con 5 đứa, con bà chị con 3 đứa và con của thằng em ruột con 3 đứa, là 11 đứa trẻ tổng cộng.
11 đứa trẻ tổng cộng vì bố hoặc là mẹ đi tù vì buôn bán ma túy, cũng như là mẹ anh, rồi chị anh, rồi em trai của anh, ba người đều dính vào cái chuyện mua bán ma túy. Mà trong đó thì mẹ anh lúc đó là bao nhiêu tuổi, và mẹ có biết gì về chuyện ma túy này hay không, và dính vào cái chuyện mua bán ấy?
Mẹ con không biết, chỉ biết cái đấy, gọi là mẹ con mới có lần mấy lần mới cũng hỏi cái này là cái gì, mà tại sao mày mua bán nó mắc vậy, tí xíu mà sao mày bán người ta mắc vậy. Thì con cũng mấy lần cũng nói xạo mẹ, cái này không có gì đâu, chỉ cứ chơi đâu có nghiện ngập như xì ke đâu. Thì con nói xạo cho mẹ con như thế. Thì ai tới nhà thì hỏi mẹ cứ ai hỏi mẹ cứ đưa, thì ai đưa 200 thì mẹ đưa cái nhỏ, ai đưa 300 thì mẹ đưa cái to, thì mẹ con chỉ biết vậy thôi chứ mẹ không biết cái hậu quả nó nặng như thế. Thì cho nhiều khi vô tới trại xong cũng mua cho trại giam thì con mới nằm nghĩ chỉ vì con mà lôi cả gia đình con như vô. Thì lúc mình nghĩ ra hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Thì con chỉ biết giờ nói chung bây giờ mình tỉnh táo mình về rồi, hết án mình về rồi, thì con tỉnh táo mới suy nghĩ được những cái điều đó thôi, chứ thực sự lúc mà đang sống cùng hiệp hành với ma quỷ không thể nào nhận ra được. Chị ạ.
Các bạn có nghe câu anh ấy nói không? Đang lúc hiệp hành với ma quỷ, mình không thể nhận ra được, đó là điều sai, điều quấy và điều tội lỗi. Không những mình, hại vợ, hại con, và hại cả mẹ mình, rồi chị gái của mình, rồi em trai của mình, rồi bạn mình, chưa kể là cái hậu quả ma túy ấy được truyền đi biết bao nhiêu bạn trẻ. Biết bao nhiêu bạn trẻ tiếp tục hiệp hành với ma quỷ, với ma túy. Vì mình mua rồi mình bán, khi bán thì phải có người tiêu dùng, và người tiêu dùng ấy đa số là các bạn trẻ. Cho nên mình hiệp hành với ma quỷ rồi mình lôi kéo bao nhiêu người khác cũng hiệp hành với ma quỷ. Ma túy là như thế. Và biết bao nhiêu chuyện khác, như là anh nói chơi bài, mua bán ma túy để mà chơi bài, vừa chơi ma túy vừa chơi bài, là con ma bài, ma đề, ma bài bạc. Nó cũng là một thứ ma quỷ. Mình đồng hành với bài bạc là đồng hành với ma quỷ, để cho ma quỷ nó cuốn hút mình vào thú ham mê tiền. Mà thực sự những người chơi bài ai cũng nghĩ rằng mình chơi để mình lời, mình thắng. Có bao giờ người nào giàu hay là thắng nhờ bài bạc không? Chia sẻ cho mọi người cái đam mê cờ bạc nó tai hại như thế nào.
Thì cái đam mê cờ bạc thì nó tai hại cái chỗ và không còn một cái gì hết, thưa cha. Thì những người có giàu, có giàu vì bài bạc hay không, có hay không thì con cũng không tìm hiểu, mà đối riêng về con thì chỉ vì ma túy và cờ bạc, là chỉ vì như vậy mà gia đình không còn một cái thứ gì hết. Hiện tại đến bây giờ về chỉ là gia đình còn một tay không á. Lúc con hết án tù con trở về nhà không có một cái gì ngoài người thân trong gia đình.
Lúc mà anh bị trong tù như vậy, ở nhà thưa anh chị em và các bạn, có 11 đứa bé không có ai nuôi dưỡng. Riêng của Huy là tới 6 đứa con, chị gái là 3 đứa, em trai của Huy là 3 đứa. Rồi vợ của em trai của Huy vì thấy chồng mình nghiện ngập như vậy cho nên là cũng bỏ nhà ra đi. Cho nên những đứa con mà có bố hoặc mẹ dính vào ma túy rồi chia tay nhau, đứa con đó bơ vơ, trở thành những đứa mồ côi như thế. Rồi 11 đứa đó thì chăm sóc như thế nào? Ai chăm sóc?
Thì cái thời gian lúc con mới bị bắt, thì con với mẹ con mới bắt, thì chị con được là thả về. Thì 11 đứa trẻ đó là mà chị con lại buộc phải lấy vào ma túy về bán để mà lo cho gia đình, chứ không đủ khả năng lo cho hiện tại lúc đó là con và mẹ con, vợ con, em ruột con trong tù, là 4 người ở tù. Và 11 đứa trẻ ngoài thì không thể nào, ngoài cái thứ đó ra thì không có thể cái kinh tế nào mà lo được nhiêu đó người. Cho nên thì chỉ vì cái khách khứa của con, chỉ vì cái môi trường đó nó có sẵn ở nhà rồi, thì chị con buộc phải làm theo tiếp như vậy. Và chị con cũng bán ma túy được 11 tháng sau thì chị con bắt nốt và lãnh án là 10, bị tòa án xử là 13 năm. Hiện tại từ năm 2 từ bắt từ 20 tháng 2 năm 2017 cho đến giờ là được 5 năm mấy rồi. Là án 13 năm. Đấy, đến bây giờ là được 5 năm mấy thôi, còn chưa biết bao giờ được về.
Thưa anh chị em, ma quỷ nó không có tha. Đã bằng đó người đi tù rồi, mẹ đi tù, mình đi tù, vợ đi tù, chị đi tù, em đi tù. 11 đứa được khoan hồng cho người chị về để nuôi 11. Nhưng mà một mình cái thân phụ nữ ấy toàn vai gánh 11 đứa bé, rồi thêm nuôi trong tù bằng đó người vừa mẹ, vừa em, vừa anh, vừa chị đủ thứ hết, làm sao chịu nổi. Ma quỷ nó đã dìm xuống đáy rồi thì nó sẽ dìm tiếp, để mình cứ lún sâu vào trong con đường tội lỗi. Cái khủng khiếp của quyền lực ma quỷ là chỗ đó, là nó dìm con người ta vào tận bùn đen để cứ tiếp tục lún sâu vào bùn đen. Tay lỡ lỡ nhung chạm thì không cách nào được. Chúng ta thấy quyền lực của ma quỷ. Cho nên rất nhiều người ngày hôm nay đang hiệp hành với ma quỷ mà mình không biết, mà đang nằm trong vòng tay của ma quỷ mà mình không biết. Cứ tưởng rằng là vì hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cái lý do, rất nhiều lý do để biện minh cho cái việc làm của mình. Vì tôi yêu, vì tôi thế này, vì thế nọ, vì thế nọ thế kia. Rồi ma quỷ nó sẽ nói, có sao đâu mà, có sao đâu, không sao đâu, cứ làm đi, cứ làm đi, cứ làm đi. Đấy là cái mà tất cả chúng ta đều bị cái cám dỗ của ma quỷ, và mình sang á là bởi cái đó, là không có sao đâu. Như là nó nói với Adam Eva, ma quỷ cái cám dỗ đầu tiên đó là ăn đi không sao đâu, không có được, tôi ăn thì Chúa trừng phạt tôi, Chúa cấm hết, cấm ăn cái cây này, mọi thứ được ăn mà riêng cây này không được ăn. Không sao đâu, vì ông Chúa là sợ mày ăn là mày bằng Chúa đó, cho nên ông cấm mày đó, mày cứ ăn đi không sao đâu, ăn đi sợ bằng Chúa. Nó cám dỗ mình, cứ không sao đâu, không sao đâu, cứ hút thử đi là không sao đâu, mà thử tí thôi mà, thử một lần cho biết thôi mà, không sao đâu. Anh chị em tưởng tượng cái cảnh của một người hiệp hành với ma quỷ nó khủng khiếp như vậy. Cả nhà vào tù, mà anh ấy là người mà lôi tất cả nhà mình vào tù. Cái cảm xúc của con như thế nào khi mà mình nghĩ lại, vì mình mà cho người mẹ già của mình đấy phải vào tù vì cái tội buôn bán ma túy. Mẹ đâu có biết là cái gì đâu, tưởng là muối tiêu, tưởng là bột ngọt thôi, trắng trắng mà. Cái bịch nhỏ thì 200, bịch lớn thì 300. Cái thằng con nó bảo sao thì làm vậy thôi. Người mẹ chẳng biết gì cả. Mà ma quỷ nó lại dùng thêm một cái cám dỗ nữa là những người không biết gì, cái tội chết vì không hiểu biết là như thế. Chết vì không hiểu biết. Có nhiều người bảo cầm dùng cái này cái, cầm dùng cái là ma túy, đi qua cửa khẩu, đi qua phi trường. Cho nên người ta mới dặn là đến phi trường tuyệt đối không bao giờ cho ai gửi mình cái gì, và cũng đừng bao giờ cầm của ai bất cứ cái túi, cái bịch gì cả. Nó chỉ để xuống đó, công an đến, an ninh đến, ngay chỗ chân mình là mình dính chết luôn. Và rất cẩn thận để người ta không có nhét cái gì vào trong túi của mình. Qua hải quan nó lại, nó lấy lại, nó thoát khỏi cái kiểm soát, nó lại, nó lấy lại của mình. Còn nếu mà bị dính thì mình là người chết, vì chết vì thiếu hiểu biết. Thử một lần cho biết, đánh bài hên lắm, đánh bài hên lắm, cứ thử đi. Uống rượu cũng vậy, uống đi đá lắm, rượu rượu mới nhập về ngon lắm, uống cho nó đá đi, đang buồn thì uống cho nó hết buồn, cứ như thế. Biết bao nhiêu bạn trẻ ngày hôm nay đang hiệp hành với ma quỷ bởi những lời lẽ rất đường mật của ma quỷ trong vườn Eden ngày xưa đó. Bây giờ nó vẫn như thế, nó không hiện hình thành con rắn, nhưng mà hiện hình thành một con gái đẹp, hiện hình thành một thằng con trai để cám dỗ người mẹ của mình. Mẹ cứ bán đi không sao đâu, người mẹ không hiểu biết. Anh nghĩ xong, vì anh mà gia đình anh bị như thế, để cảm xúc cảm giác của anh như thế nào?
Thì chúng hiện tại cái thời lúc con Mỹ bắt, chỉ vì con thì gia đình con ra tai nạn như vậy, ở trong đó con buồn nhiều rồi, hối hận nhiều rồi, thì nước mắt cũng rơi ra nhiều rồi. Cái thời gian nó cũng trải qua quá nhiều. Bây giờ con về chung cũng suy nghĩ cái thời gian đó, mình không dám nghĩ tới nữa. Tại vì cái hối hận, chỉ vì mình giờ về những cái cảnh gia đình mình nó nát như vậy nè, mình cho nên nhiều khi con nản lắm. Chỉ vì con mà gia đình như thế con nản lắm. Cho nên con muốn ngày hôm nay con trở về với bên Chúa, con muốn ngài cho con thêm động lực. Động lực là để con muốn chuyên tâm, muốn lo cho gia đình, không được nản. Con chỉ muốn với cầu sao cho gia đình con được bình an và mạnh khỏe. Con chỉ mong muốn vậy thôi chứ không muốn gì hơn. Đấy, con muốn nhắc nhở với mọi người.
Lúc mà con đang ở trong tù như thế đó, bây giờ thì con ngồi con suy nghĩ, con thấy hối hận. Nhưng mà đang lúc đó, nãy giờ quên cũng chưa hỏi thăm con là người đạo gì.
Dạ, con là đạo Thiên Chúa, là đạo gốc.
Đạo gốc. Nhưng mà cho tới bây giờ thì tính lại con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con bỏ Chúa là mười mấy năm rồi cha.
Đến khi mà con vào trong tù đó, con đã quay về với Chúa chưa, hay lúc đó con lại bỏ Chúa nữa?
Dạ không, cái lúc mà lúc con mới bị bắt ấy, thì trước khi bị bắt là con không tin vào Chúa, là cũng nói sự thật con không tin về Chúa. Nhiều khi mẹ con về con thấy mẹ con cứ đọc kinh khấn này nọ, đọc kinh cầu nguyện cả ngày á, con nhiều khi vẫn trách móc mẹ. Đấy, mẹ cứ như vậy mà thấy trong nhà mình toàn chuyện này chuyện kia không à, đâu có chuyện gì tốt lành đến nhà mình đâu. Xong mẹ cho suốt ngày mẹ bắt con đi lễ này kia, con nói con không đi. Nhiều khi con trả lời với mẹ con như thế, tại vì trong người con không tin mà, cho nên con không có đi. Và mẹ con buồn bã, con sợ mẹ con buồn, thì con buộc phải mặc đồ để con đi lễ, nhưng mà thực sự con không đi. Mặc đồ và nói với mẹ là con đi để cho mẹ con vui thôi, chứ thực sự con không có đi lễ. Cho đến lúc mà con bị bắt, thì vô trong đấy mấy ngày đầu, mới được 5-6 ngày đầu á, thì trong người con vẫn còn ma túy mà, nó chưa ngấm hết. Thì con chỉ có ăn ngủ cho đến ngày thứ 7, thứ 8 trở đi á, thì tinh thần con nó suy sụp nhiều lắm. Còn con không biết dựa dẫm vào đâu, thì thôi, trong đấy rảnh mà con cũng là thôi cứ đọc kinh cầu nguyện ngày 10 kinh, rồi như thế nào xem làm sao. Rồi bắt đầu con cứ đọc, và ngày nào con cứ đọc, đọc 10 kinh, đằng ngày nào cũng đọc, không bỏ ngày nào. Cứ thí dụ ngày hôm nay con quên không đọc, thì ngày sau con lại đọc bù lại là 20 kinh. Thì nhưng mà riêng mấy cái ngày lễ, như lễ ông Thánh Tin hay lễ cầu cho các linh hồn, lễ cuối năm, lễ Giáng sinh, thì những ngày đó thì con lại đọc mỗi lần mỗi ngày 50 kinh. Có những ngày thường thì con chỉ đọc có 10 kinh thôi. Bắt đầu chuyển qua đến lúc mà thời gian xảy ra đại dịch á, đại dịch Covid-19 á, thì bắt đầu là mẹ con có bị, con hay tin là mẹ con bị nhiễm Covid-19, rồi có bệnh cũng đổ nặng là chuyển phải đi chuyển đến bệnh viện Dã chiến nằm. Nhưng mà thực sự là mẹ con trong người bệnh lý nền nhiều lắm, con nghe con buồn, mà con tâm trí con nói con cũng đang suy sụp lắm, thì con không biết tin vào đâu giờ, không biết dựa dẫm đâu. Thì con mới chuyển lên là con chuyển sang là con đọc tăng lên là 50 kinh một ngày, thì con chỉ biết dựa vào thôi, con chỉ biết dựa vào Chúa thôi, chứ giờ trong đấy cũng không biết làm gì được ngoài khác ngoài đó, ngoài việc đọc kinh cầu nguyện đó. Thì con mới đọc kinh ngày, đọc kinh cho cầu nguyện cho bình an cho gia đình, cả gia đình con cái, con cháu trong gia đình và mẹ con đều bị dính hết. Thì có mẹ con đều bị nặng thì phải đi bệnh viện Dã chiến, nhưng mà đều là được đều tai qua nạn khỏi. Thì lúc đó là trong người con càng tin vào hơn nữa. Hiện tại đấy, tin hơn, con cứ đọc 50 một ngày 50 kinh cho đến ngày con về.
Nãy giờ thì mọi người thấy đang thắc mắc là có người hiệp hành với ma quỷ mà tay vẫn đeo, không biết là đeo cái chuỗi là chuỗi gì. Thực sự thì có những bạn đeo những cái chuỗi đôi khi chỉ là trang trí, đôi khi lại là bùa biết gì đó mua ở Thái Lan hay mùa đâu mà đeo, chứ không phải là chuỗi lòng thương xót hay chuỗi mân côi. Có nhiều bạn cũng đang thắc mắc là cái ông hiệp hành với ma quỷ này, ông có đeo chuỗi bùa. Anh dơ cho mọi người coi, dơ cao. Anh dơ mọi người cao. Không biết là cái ông hiệp hành với ma quỷ này, ông ấy đeo cái chuỗi này là chuỗi gì đây, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, chuỗi này là con đeo ở trong tù, là có một người anh thương cái hoàn cảnh của con. Tại vì trong đó thì cái hoàn cảnh của con lúc nào áp lực cũng nặng, nên cái áp lực trong người cũng đã có sẵn, dễ nóng nảy, nóng tính. Tại vì ở trong cái môi trường tù nóng nảy, cứ nóng tính, hay thường xuyên xảy ra nóng tính là đánh lộn là như thế nào á, thì cho nó có cái hình phạt kỷ luật ở trong đó. thì mỗi kỷ luật này nọ thì sẽ lâu không được về, không được giảm án thì sẽ lâu được về với gia đình. Thì ông ăn con cũng đang đeo, ông cũng thấy vậy, ông bảo là trước đó cũng có đeo một chuỗi nhưng mà bị đứt. Thì ông ăn con cũng cứ bảo thôi bây giờ lấy cái của ăn mà đeo. Đấy, đeo đấy mà đọc kinh. Thì bắt đầu con mới lấy con đọc kinh tới ngày về luôn. Đấy, nhưng mà con cứ lúc nào cũng đeo và đọc kinh, tối đến con mới lấy ra đọc kinh con mới đeo và đi ngủ. Thế chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện gia đình cho đến hiện tại đến bây giờ về. Nói chung niềm tin của con về Chúa là bây giờ mới bắt đầu có thôi, chứ trước kia con chưa có.
Các bạn nghe một người đạo gốc, nay là anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ như con nói, thưa cha con lúc đầu con năm nay con 35 tuổi.
35 tuổi mà bỏ Chúa tới 15 năm, chắc cỡ đó phải 15 năm. 35 tuổi, mình là đạo gốc mà bỏ Chúa 15 năm. Cho tới bây giờ 35 tuổi thì niềm tin mới bắt đầu. Niềm tin mới bắt đầu dù là đạo gốc. Mà chúng ta thấy nãy giờ, nếu mà làm một bộ phim thì dường như là những người coi phim cảm thấy thất vọng rồi. Tôi coi phim thì tôi hay thấy là người có đấu tranh với sự thiện với sự ác, với ánh sáng và bóng tối. Mà coi đến mức độ mà những người thiện, những người lành nó bị tù rồi bị oan rồi thì bị bao nhiêu cái gì khác, tôi tức. Biết là phim, nhưng mà tôi nói là cái thằng đạo diễn này, cái ông đạo diễn này sao mà cứ để cho cái sự dữ nó thắng mãi vậy. Cái thằng tướng này hay là cái thằng cái con mẹ hoa hậu này hay là con phù thủy này sao nó cứ thắng thế mãi vậy. Tội nghiệp quá, nhỏ này nó hiền lành vậy nó bị đi tù, tội nghiệp quá vân vân và vân vân. Thì mình luôn luôn là chỉ muốn sự dữ nó phải thua thôi. Ông đạo diễn đâu không cho. Mãi đến khi kết rồi đó mới cho thắng, tức không chịu được. Có khi ngồi coi thì khóc nước mắt trong mỗi giàn ruộng ra vì thương. Thế thì nếu mà coi bộ phim cho tới bây giờ thì các bạn thấy sự dữ thắng thế quá. Ma quỷ nó vẫn cứ tiếp tục hiệp hành. Vào tới trong tù, vẫn tới trong tù mà vẫn còn cứ luyện đeo đuổi mãi mà. Chị em thấy khủng khiếp chưa? Một người chị đi về nuôi 11 đứa con được khoan hồng đó, nhưng mà ma quỷ nó vẫn không tha. Bắt phải lôi cổ vô trở lại với nó. Để 11 đứa bơ vơ đó thì cũng sẽ thuộc về ma quỷ thôi. Vì không ai chăm sóc. Không ai chăm sóc thì ma quỷ nó chăm thôi. Này chửi thề, này đánh lộn, này thì cướp vặt, này thì đi dẫn gái, đủ thứ hết. Chị em thấy không ạ? Phải thấy được cái đó cơ. Thế thì quyền lực của ma quỷ nó ghê gớm như thế nào? Con mình chỉ bảo tội nghiệp 11 đứa đó, không cha, không mẹ, không ai chăm sóc. Cái tội nghiệp đó chưa thua gì. Mình mới chỉ nhìn cái phớt thôi. Mà nhìn cái là 11 đứa đó đang cũng đồng hành với ma quỷ. Không ai chăm sóc thì ai chăm? Quỷ nó chăm chứ ai chăm? Mà nếu giáo hội, nếu xã hội không đưa tay ra cứu vớt 11 đứa này thì ma quỷ nó bảo, ê, vào đây, vào đây. Thằng kia đến, thằng quỷ dữ hơn, nó đến nó dụ thằng này đi ăn cắp, này đi ăn xin, đóng kịch, không đi ăn xin, rồi dẫn gái, đủ thứ hết. Có phải là 11 đứa nó đang hiệp hành với ma quỷ không? Cái đó mới là cái kinh khủng. Còn mình chỉ tội nghiệp vì nó một cô cha, một chỗ mẹ, bố mẹ nó tù. Ai chăm sóc nó đây? Nếu mà không ai chăm sóc, giáo hội không chăm sóc, nếu mà các mục tử không chăm sóc, nếu mà xã hội không quan tâm thì ma quỷ nó sẽ chăm. Mà anh chị em biết, các bạn biết ma quỷ nó chăm thì đây, hậu quả đây, từ tù đến tù, từ tội đến, chỉ có hai chữ là tù và tội, đúng không? Cuộc đời của anh có hai chữ à? Tội rồi đi tù, tù xong ra phạm tội, tội xong lại đi tù, cứ tù tội, tội tù, tù tội, tội tù. Kinh khủng thế đấy. Hiệp hành với ma quỷ, chúng ta phải thấy quyền lực của ma quỷ sự dữ. Vì thế mà quyền năng lòng thương xót Chúa phải vinh thắng. Phải vinh thắng sự dữ, phải đạp đầu ma quỷ. Mình có tin vào như thế hay không? Chúa đem lửa đến, và Ngài nói là tôi muốn lửa này được bùng cháy lên để xua tan bóng tối của ma quỷ. Lửa lòng thương xót phải bùng lên. và chúng ta thấy bắt đầu tia sáng đã bùng lên. Chính trong cái lúc mà tối tăm nhất, ở ngoài đó thì anh không quay trở về, mà trong tù anh đợi quay trở về, lúc mà tuyệt vọng nhất rồi đấy, thì mỗi ngày 10 kinh, bắt đầu đọc mỗi ngày 10 kinh. Chúng ta đang trong tháng Mân Côi, và hôm nay là ngày cuối của tháng Mân Côi, Chủ nhật cuối cùng của tháng Mân Côi. Thấy sức mạnh huyền nhiệm của chuỗi kinh Mân Côi chưa? Không biết là các bạn ở đây, các bạn có lần chuỗi mỗi ngày hay không? Còn đối với tôi, ngay từ bé, 5-6 tuổi, mẹ tôi, bố tôi, chị em tôi, cái ngọn đèn dầu mù mù. Ngọn đèn dầu mù mù, mẹ tôi cũng như là mẹ của anh thôi, cũng quê mùa thôi, cũng chẳng có giàu có, nhà tôi cũng nghèo như nhà anh thôi, cũng chẳng có học thức gì cao cả. Ngọn đèn dầu mù mù, nhà tranh dột, mỗi lần mưa phải lấy áo mưa hứng, nhưng mà luôn luôn là lần chuỗi. Tôi thuộc kinh nhờ bố mẹ tôi, có sách vở gì lúc đó đâu, thuộc lòng thôi. Mà chuỗi kinh Mân Côi theo tôi suốt cho tới bây giờ 66 năm trời rồi. Rồi 15 năm, anh 15 năm anh bỏ Chúa, thì tôi 15 năm tôi được dính đến lòng thương xót Chúa. Chúa kỳ diệu vậy đấy. Có những con số lạ lùng, 15 năm bắt đầu mới lần chuỗi lòng thương xót Chúa, biết đến lòng thương xót Chúa, và mới thấy sức mạnh của lòng thương xót Chúa, quyền năng của lòng thương xót Chúa chắc chắn mạnh hơn quyền lực của ma quỷ, của sự dữ. Để mình bây giờ không phải là hiệp hành với ma quỷ, như anh em này bắt đầu rời bỏ con đường hiệp hành với ma quỷ, mà bắt đầu hiệp hành với lòng thương xót Chúa. Dù anh chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mà Chúa vẫn xót thương anh ấy. Anh để ý cái điều đó. Anh chưa biết lòng thương xót Chúa là gì. Nói thật, trong tù có ai nói cho anh biết về lòng thương xót Chúa không?
Dạ thưa không.
Không ai nói. Nhưng mà Chúa có xót thương anh không?
Dạ có.
Đó là cái điều lạ. Tôi không có quen cô. Cô đừng có đến đây xin giúp đỡ. Cha giúp cô này là cháu con. À cháu mày, tao biết mày thì tao giúp. Chúng ta thường giúp đỡ nhau là vì chỗ quen biết. Nhất thế nhì thân. Không thân không thế, khó tiến thân lắm. Đạo cũng thế mà đời cũng thế, đời cũng thế mà đạo cũng thế thôi. Chỉ có Chúa. Không cần thân thiết gì cả, vì tất cả đều là con của Chúa. Là con rồi còn gì nữa, mà thân với thiết thì còn quen với biết gì nữa. Dù mình không nhận biết Chúa, không nhận biết lòng thương xót Chúa, nhưng mà Chúa vẫn cứ xót cứ thương. Chứ không phải là vì tôi biết đến lòng thương xót Chúa mà Chúa ban ơn. Chuyện đó chuyện bình thường. Còn đến nó không biết mà vẫn cứ ban ơn để cho đến một ngày nào đó nó sẽ nhận ra là đó là lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu năm tôi sống, tôi đâu nhận biết lòng thương xót Chúa mà Chúa vẫn thương tôi. Cho tôi làm linh mục nữa chứ đâu phải đùa đâu. Đấy. Đến lúc mà, tới lúc chín mùi rồi, mở một trí nó ra. Đây là lòng thương xót Chúa đấy con ạ. Mới nhìn lại cuộc đời, quãng đời của mình trong quá khứ. Wow, từ lúc sinh ra tới bây giờ, tất cả là do lòng thương xót Chúa. Anh thấy cái điều lạ lùng nó nằm ở chỗ đó đó. Cái kỳ diệu nó nằm ở chỗ là mình không nhận biết Chúa, không nhận biết lòng thương xót Chúa mà Chúa vẫn xót thương qua bàn tay của mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót với chuỗi kinh Mân Côi. Mười kinh, mười kinh, mười kinh. Đến lúc mà cả nhà bị dính Covid, mà lúc đó dính Covid là đem đi hết, đúng không? Đem đi hết thôi. Mà đem đi thì chỉ có trở về bằng một cái hũ, hũ tro tàn thôi. Mẹ anh lại dính bệnh, bảy bệnh nền nữa, 60 tuổi hơn rồi, dính bảy bệnh nền mà dính vào Covid, mà gia đình lại khó khăn như thế. Đại tăng lúc mà tinh thần nó hoảng loạn như thế, đứa tù, đứa tội, đủ thứ như thế, tan tác, tàn tạ, tả tơi, te tua. Ấy vậy mà lại sống. Trong khi đó bao nhiêu người khác, có khi là hoàng hậu, có khi là công chúa, có khi là đại gia, dính Covid chết hết. Mà cái con người mà tận cùng bằng số đó, không có một mảnh gì để mà nâng đỡ đó, thì lại cho sống. Chúa cho mẹ anh sống vì ai anh có biết không? Nếu mẹ anh không sống, anh có quay về với Chúa không? Anh chị em thấy không? Chúa cứu người mẹ là vì đứa con này. Chúa chữa lành người mẹ là vì đứa con này. Cái đứa con mà nó đưa mẹ nó vào tù, đứa con mà nó đưa mẹ nó phạm tội đấy, bây giờ Chúa cứu người mẹ khỏi Covid, khỏi bệnh phân thân xác, để cứu lấy phần hồn của cái đứa đang hiệp hành với ma quỷ đây. Đường lối của Chúa là như vậy. Chúa đi đường vòng, Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong, những nét cong cứu thằng này bằng cách cứu mẹ nó. Có ai nghĩ ra không? Chỉ trong ánh sáng lòng thương xót Chúa mình mới nhận ra được thôi. Có thể lúc đó anh cũng chẳng nhận ra đâu. Bìa ngồi đây, anh tỉnh ngộ, anh đang hiệp hành với lòng thương xót, anh mới nhận ra được. Còn đang hiệp hành với ma quỷ, mình khó mà nhận ra lắm. Vì như thế mà anh mới bắt đầu, từ đó con mới bắt đầu có lòng tin, có niềm tin vào Chúa. Kỳ diệu không? Kỳ diệu không, thưa anh chị em? Cho nên Chúa đâu có thua. Đó, lúc đó anh ấy nói với mẹ, mẹ coi, mẹ đọc kinh, mẹ đi lễ, nhà mình có khá hơn không? Đấy, cái câu đó là cái câu mà ma quỷ nó hay sử dụng. Anh có biết người ta hay nói gì không? Có thật
mực được đạo. Nói. Có thật mới mực được đạo.
Đó là câu của ma quỷ đó. Rất nhiều người, ngay cả những người đi tu trì cũng hay dùng câu đó để nói. Có thật mới vực được đạo. Ma quỷ nó dùng câu đó đó. Bây giờ nó sẽ hỏi ngược lại mình, bây giờ mày có đạo, mày có được, có vực được cái thật không? Kinh khủng chưa? Đó, mẹ đi lễ, mẹ đọc kinh đó, có vực được cái lương thực của nhà mình không? Vẫn nghèo, vẫn đói, vẫn khổ. Cái thằng con mẹ này nè, nó có đi lễ đâu mà thay vì ngày Chủ nhật nó không đi lễ thì nó đi buôn. Nó buôn biên giới, rồi nó buôn hàng cấm này, nó khác về nó áo hồng, áo xanh, rồi son phấn, nó ngồi rụng ra, rụng rỉnh, ngồi vinh vinh váo váo đấy. Rồi nó cười khì với cái mẹ già quê đi lễ, lễ cho lắm vào, kinh cho nhiều vào. Đó là ma quỷ. Mình không biết, mình vẫn cứ hiệp hành với nó bằng câu có thực mới vực được đạo. Cô chết là cái đó đó. Thấy không? Vậy nói với mẹ, mẹ anh có nghe anh không? Mẹ anh có nghe anh mà là bỏ đi lễ không?
Dạ không.
Không. Bà nhà quê đấy, bà bày bệnh nền đấy, bà nhìn thấy con mình đưa tù, đưa tội, đưa tan, đưa tác, đưa tả, đưa tơi, đưa te, đưa tua, mà vẫn cứ vững niềm tin, không bỏ. Sức mạnh của Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa được biểu lộ nơi những con người thế gian cho rằng là yếu đuối, là quê mùa, là nghèo, là khổ. Sức mạnh thì Chúa được biểu lộ nơi những con người đó đấy. Chứ bình thường nó nói vậy là có lý rồi phải không? Đúng, mày nói có lý, tao cũng thấy chán lắm rồi. Kinh với kệ rồi, Chúa ơi Chúa, con bỏ Chúa thôi, chứ còn đi với Chúa bao nhiêu năm mà thằng con nó tủ đưa, nó tội đưa thì nó ham tiền đu thư. Thôi, giống như anh này là đọc được 10 kinh, thấy mẹ như vậy thì tăng thêm 20 kinh, rồi tăng thêm 50 kinh, con trả giá chứ. Thấy chưa? Anh trả giá mà phải không? Trả giá mà được 10 kinh không được thì tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm. Nhưng mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, lòng thương xót Chúa được. Muốn trả giá thì ta sẽ trả giá. Vì Chúa là vô giá, trả thế nào được. Có 50 kinh mà chữa lành người bệnh Covid. Nghĩ coi, tao tốn cả bạc tỷ ghê kìa, mà cũng còn không cứu được kìa. Chú có đại gia đó trong nhóm đó. Bố của ông ta bệnh Covid, mỗi tuần 1 tỷ, mỗi tuần 1 tỷ, cuối cùng thì cũng tiêu thôi, làm đám tang cho to vào, không tiêu thôi, không thua gì. Vậy mà đây cái bà này, Chúa cứu đây, thì có phải để cho thằng con này nó tỉnh ngộ ra không? Nó ngộ ra không? Lòng thương xót Chúa không? Mặc dù nó chưa biết mà vẫn cứ xót thương. Rồi khi mà từ đó anh đặt lòng tin vào Chúa rồi, khi mà anh trở về thì sao? Anh ra khỏi tù trở về như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Thì khi hết án trở về, nhưng mà từ lúc hết án trở về vẫn giữ cái tục lệ là đi lễ sáng chủ nhật hàng tuần. Chưa, còn là tôi lúc về là có bỏ một ngày, là do hôm đấy đi nhậu say quá thì đến tối ngủ quên luôn, không đi lễ, là có một ngày chủ nhật bỏ. Thì không bỏ ngày những ngày lễ chủ nhật nào hết á, cứ sáng chủ nhật hàng tuần vẫn đứng dậy gọi con gọi cháu đi, là phải hai bốn, là cả con cả cháu là đi là 7 đứa, con là 8 9 rồi, đầu là 8 9 người, là cứ 6 sáng chủ nhật hàng tuần là đi lễ đầy đủ đấy. Nhưng mà giữ cái tục lệ đọc kinh hàng tối, tối ngày thường á, là tối ngày nào cũng đọc, con không đọc con bỏ đọc, không phải bỏ đọc mà do thời gian đi làm mà về vùng ngoài, về ngoài xã hội này, lo cái cuộc sống hàng ngày đi lo làm kiếm tiền về mệt, tối về mệt, thế có là cái áp lực, cứ suy nghĩ tùm lum không nghĩ tới Chúa mấy, nhưng mà vẫn giữ đi lễ hàng tuần, không có bỏ Chúa tuần nào. Thì đó thì nay càng lúc á, bây giờ hiện tại bây giờ càng lúc cái công cái kinh tế trong gia đình con cứ suy nghĩ tới thì nó áp lực nhiều quá. Cả hiện tại trong nhà vẫn còn thằng em ruột, nó vẫn chưa có rời bỏ ma túy được, cho nên con cũng đang chỉ nói chung con cầu xin thôi, cũng đang vẫn đang tin vào Chúa là cầu xin sao là để cho còn thằng em con ấy, nó rời bỏ được ma túy, là để cho gia đình con được êm ấm vui vẻ và hạnh phúc như gia đình người ta. Còn riêng đối với con thì là con không được như người ta rồi, tại vì con cái con cũng không được bằng như người ta, là do vợ con bỏ đi rồi, thì vợ con về trước con, về trước con ở nhà được 2 tháng mấy á, ở nhà 2 tháng mấy thì bỏ đi tháng khoảng chừng cỡ tháng 3 năm 2021, thì để một mình mẹ con lo cho mấy đứa nhỏ ở ngoài thôi, lo cho mấy đứa con của con ở ngoài, con cháu ở ngoài, mẹ một mình mẹ con lo, rồi cho đến lúc con hết án về. Thì hiện tại đến bây giờ là về đã, bây giờ con hiện tại bây giờ đang là nguồn lao động chính, mặc dù mà không đủ kinh tế để lo gia đình nhưng con vẫn phải làm, là con né hạn chế, con không thể nào con va vào con đường cũ, cho nên cứ chán nản. Giờ con về tìm mấy ngày chỉ cần phù hộ cho, gọi là ban cho con sự bình an mạnh khỏe, cho gia đình được luôn bình an mạnh khỏe, và con có sức khỏe con lo cho gia đình, con chỉ mong muốn vậy thôi chứ con không muốn gì hơn.
Còn mẹ anh bây giờ thì sao?
Mẹ con bây giờ thì bệnh hoạn vẫn đều, là bệnh tâm lý nền trong người nhiều lắm. Không, bây giờ mẹ con là sống nhờ thuốc không à, chứ không thể nào chữa được. Thì cứ thuốc men phải uống đều. Đau đớn trong người, khớp khiết đau đớn trong người nhiều lắm, lúc nào cũng đau đớn. Cho nên là con cứ nhìn cái cảnh vậy con chịu không nổi. Cho nên thời gian gần đây con nản, áp lực nhiều, con chỉ sợ là con va về con đường cũ, là có nghĩa là chỉ muốn lao con đường cũ, những làm những cái chuyện phi pháp để có tiền thật nhiều, tiền thật nhanh. Đấy, nhưng mà có nghĩa là bây giờ con phân vân, từ bữa giờ con cứ né ra dần, áp lực nặng quá, bây giờ con muốn mong tìm về Chúa sao phù hộ cho con, là ban cho con đừng có suy nghĩ đó nữa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy ma quỷ thua keo này nó bày keo khác. Chúa nói ma quỷ nó đi rồi, nó sẽ quay trở về đưa 7 quỷ dữ khác đến để mà chiếm hữu cái căn nhà tâm hồn mỗi người chúng ta. Có nhiều lúc mình thoát khỏi rồi, thoát vòng vây ma quỷ rồi, nhưng mà Chúa nói phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Và Thánh Phêrô nói rằng ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó thấy người em này đã quay về với Chúa rồi, nó thấy người em này đã đi lễ ngày Chúa Nhật rồi, quá tuyệt vời, và đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Rồi nó thấy người em này đi làm ăn lương thiện rồi, Nhưng cái mấu chốt mà nó cám dỗ người anh em này cũng như nhiều người chúng ta ngày hôm nay vẫn là có thực mới vực được đạo. Bây giờ mày không có thực, mày không vực được đạo đâu. Mày đi lễ đọc kinh ra có được cái gì đâu. Thôi, đi lại đường xưa lối cũ, đi lại con đường đó đi. Đi lại con đường đó đi để mau giàu, mau có tiền. Mà lý do rất là hay nha anh. Đó, mày thấy mẹ mày nằm đó không? Bìa đau bệnh tiền thuốc đâu? Mày thấy con mày không không bằng con người ta, mày thấy chưa? Vậy thì bây giờ chỉ phải có tiền mới lo cho con mình được, có tiền mới lo cho mẹ mình được. Bây làm gì có tiền thì mày lại đi, mày mày thấy đó. Con đường chân chính là không có tiền, đường bất chính là con đường mà có nhiều tiền hơn. Khủng khiếp. Thì phải vạch, anh phải vạch mưu mô của ma quỷ ra, lật tẩy nó ra. Anh nhìn đi, nói có thực mới vực được đạo. Ngó coi, trong nhà thờ có mấy người giàu có đại gia mà đi lễ. Ngó đi, sang bên Mỹ, sang bên Âu Châu, mới rồi có một cha từ Mỹ về thăm tôi. Cha cũng say mê lòng thương xót Chúa lắm. Hai anh em sinh cùng ngày cùng tháng là 20 tháng 8. Khi tôi sang Mỹ, mọi người quay lưng hết, chỉ có một mình cha là người đón tiếp, sẵn sàng trụ búa rìu dư luận để bảo vệ tôi, che chở. Và cứ hai anh em cứ tiếp tục, người bên Mỹ, người Việt Nam cứ loan truyền lòng thương xót Chúa bằng tất cả những phương tiện, nhất là phương tiện truyền thông. Nói con về Việt Nam, con thấy Việt Nam xây cất nhà thờ với các nơi thờ phượng lớn quá, to quá. Thì cũng vui, cũng mừng đấy. Nhưng mà bên Mỹ, bên Âu Châu chúng con bây giờ chả có ai đi lễ nữa. Nhà thờ có khi phải đem bán đi, rồi nhà dòng thì phải đi cho thuê. Không có người đi tu, không có tiền bảo trì. Ủa sao kỳ vậy? Nó có thực mới vực được đạo mà cha. Bên đó họ có xe hơi, có cơm ăn áo mặc, chẳng có ai gọi là nghèo túng quá như là ở Việt Nam mình. Đáng lẽ như vậy, phải không? Đáng lẽ như vậy thì họ phải đi lễ, đi thờ đọc kinh chứ. Có thực mà thì vượt được đạo chứ, có đúng không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, ngay ở Việt Nam mình, cậu ấm cô chiêu nhà giàu đó, đi ăn chơi thì có, đi lễ là có mấy. Tham gia ca đoàn, tham gia giáo lý viên, tham gia giới trẻ, có mấy. Như là tham gia vào thiện nguyện tín thác, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, tôi đăng, tôi báo, biết bao nhiêu người lắc đầu quầy quậy, chối leo lẻo. Mà bây giờ, này, cha mới mở công ty làm ăn khá lắm, cha sao con hùn vốn? Nhanh lắm, còn đua nhau nữa. Cha nếu mà cha mở thì cha con kia con chân nhá, cha mua đất ở đâu làm lòng thương xót Chúa cho con mua với. Chị em thấy kinh khủng đấy, có thực rồi mà đâu có vượt được đạo đâu. Anh thấy chưa? Anh ngó bao nhiêu nhà giàu ra tòa ly dị tan nát hết, có đạo đấy. Có lễ lại nhà thờ gì đâu. Luôn luôn lý do là con bận lắm. Lý do là con bận lắm, bận đi kiếm tiền. Đến lúc mà te tua tan nát rồi đó thì mới con quỳ lạy Chúa trên trời. Thấy không? Số nghèo 20 năm nay xây bao nhiêu mà ông trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, lúc mày giàu mày có đến không? Số nghèo 20 năm nay còn số giàu cả mấy chục năm trước thì sao? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là cái câu mà chúng ta hết sức cẩn thận khi mà sử dụng, khi mà áp dụng nó, là có thực mới vực được đạo. Nghe nó xuôi tai lắm, nghe nó thuận lý lắm, nhưng đấy là chiêu của ma quỷ đấy, để dụ cho mình làm có tiền. Bất cứ cách nào, như người anh em này đang phân vân đây, đang là giữa ngã ba đường đây, tiếp tục đi vào con đường lòng thương xót, là con đường của khó khăn, là con đường thập giá, là con đường hy sinh, con đường nghèo khó. Đi vào con đường của ma quỷ, hiệp hành với ma quỷ, là con đường làm giàu mau, có tiền. Nhưng mà kinh nghiệm của con thấy đấy, có tiền thì nó dễ đi tù và dính vào tội. Làm tiền bằng cách phạm tội rồi đi tù, đó là con đường của ma quỷ. Hiệp hành với ma quỷ, trước bạn tử tiền tù tội, có khi thêm chữ tình nữa, tình tiền tù tội. Chỉ thế thôi. chỉ thế thôi, bế tắc đến thế thôi. Còn con đường lòng thương xót Chúa là con đường qua thập giá đến vinh quang. Chúa cho Faustina thấy hai con đường. Một con đường trơn tru như là xa lộ, như là con đường cao tốc, đi thoải mái. Bao nhiêu người lao vào con đường đó, ùn ùn đi vào con đường đó thoải mái, mà cuối con đường đó là cái vực thẳm. Họ lao và họ rớt xuống vực thẳm, trầm luân đời đời. Con đường khác là con đường hiệp hành với lòng thương xót. Đây là con đường hiệp hành với ma quỷ. Hiệp hành với lòng thương xót là con đường gồ ghề, lẩm chẩm, quanh co, khúc khuỷu. Người đi thì té, người thì vấp, chảy da, chốc vẩy. Rồi thì bị nhục nhã, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, tai tiếng đủ thứ hết. Nhưng mà họ vẫn dìu nhau đi, dắt nhau đi, lết cũng đi, cứ đi, đi. Cuối con đường trông gai gồ ghề khổ da ấy là thương xót, là thiên đàng, là lòng thương xót Chúa, bến bờ hạnh phúc đời đời. Đấy, các bạn suy nghĩ và chúng ta quyết định hiệp hành với ai đi. Quyết định hiệp hành với ai đi. Trước mặt các bạn bao nhiêu là hình ảnh của ma quỷ mà hôm nay tôi đưa lên đây cúi cho các bạn thấy. Mà nếu các bạn cứ nhìn đi, khuôn mặt của tôi đây, bạn nhìn kỹ chưa? Rồi, nếu mà tôi đeo cái này vào, bạn thấy sao? Ghê không? Sợ không? Cha Long đây mà. Đây là Cha Long. Cha Long lòng thương xót. Cha Long lòng thương xót.
Không phải.
Cha Long đây nè.
Không phải.
Anh chị em thấy không? Hiệp hành với ma quỷ. Nhiều khi chính chúng tôi cũng bị ma quỷ nó kéo đi hiệp hành với nó. Nhiều người chỉ thích đi tìm danh vọng, chức tước, quyền lực là đang hiệp hành với
ma quỷ.
Đi tìm quyền lực, chức tước, địa vị, rồi ganh tị, rồi ghen ghét, rồi so đo, rồi tìm mọi cách để mà ám hại là hiệp hành với
ma quỷ.
Rồi cản trở công cuộc lòng thương xót, chống phá công cuộc lòng thương xót, rồi bêu diễu công cuộc lòng thương xót, rồi mạ lị phỉ báng những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa là đang hiệp hành với
ma quỷ.
Vậy thì chúng ta phải dứt khoát không hiệp hành với
ma quỷ,
mà hiệp hành với
lòng thương xót Chúa.
Ai đây? Hallelujah! 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 Bây giờ thì cũng tới giờ. Cũng tới giờ. Trước khi chia tay, anh có vài lời nhắn nhủ với những người đang hiệp hành với ma quỷ, hoặc là những người đang phân vân như anh trước ngã ba đường. Một bên là hiệp hành với ma quỷ, một bên là hiệp hành với lòng thương xót Chúa. Hãy cho họ một lời nhắn nhủ, một lời khuyên từ chính kinh nghiệm đau thương của bản thân anh đã hiệp hành với ma quỷ nó kinh khủng như thế nào, để đừng ai đi vào con đường đó nữa, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay. Nói với các bạn
thì con cũng nhắn nhủ với mọi người hiện tại đang đồng hành với ma quỷ, nói chung thì có một lời khuyên với mọi người là hãy nên từ bỏ, đừng đồng hành với ma quỷ nữa. Thì nhìn cái hoàn cảnh tan nát của gia đình tôi thì mọi người cũng thấy rồi. Bây giờ về gầy dựng lại khó lắm. Cũng may mắn là vẫn còn được người thân trong gia đình. Đấy, chỉ mong sao các bạn nhìn vô cái hoàn cảnh của tôi, mọi người nhìn vô cái hoàn cảnh của tôi mà rút ra kinh nghiệm, đừng đồng hành với ma quỷ nữa. Tôi chỉ có lời khuyên như thế cho mọi người. Thưa cha thật.
Lúc nãy anh bạn trong tù, anh tặng cho anh chàng chuỗi 10 đeo vào tay. Bây giờ thì tôi tặng cho anh chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Chàng chuỗi này nó có cái đặc biệt, người ta làm là mỗi hột có một tấm ảnh lòng thương xót Chúa và mặt bên kia là ảnh Đức Mẹ. Cho nên luôn luôn là nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa, không thể bỏ được. Không thể bỏ được, đến với mẹ thì mẹ sẽ chỉ cho ta đến với Chúa. Và đến với Chúa, Chúa bảo hãy chạy đến với mẹ để mẹ nâng đỡ an ủi con. Đây, gửi tặng cho anh chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, cũng là chuỗi mân côi. Và đây là những vũ khí. Đi đánh trận thì phải có vũ khí. Đánh nhau mà không có vũ khí là thua. Hai nước mà đánh nhau, bây giờ quân số không quan trọng bằng vũ khí. Quân số không quan trọng bằng vũ khí. Anh cứ để mạnh dạn tuyên xưng đi, việc gì phải giấu giếm. Phải có vũ khí. Vũ khí càng tối tân bao nhiêu thì chiến thắng càng trong tầm tay bấy nhiêu. Còn nếu mà quân anh càng đông mà không có vũ khí thì nó chỉ cần một vài trái bom, xin lỗi, bom nguyên tử, hay là một vài trái đạn công phá mạnh, nó cũng thể tiêu diệt cả sư đoàn trong chốc lát đánh. Vũ khí để chống lại ma quỷ đầu tiên mà tôi vừa mới trao cho anh chính là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót đây. Vì Chúa nói với Faustina rằng là ma quỷ kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó chống phá công cuộc này, và nghe rõ đi, nó dùng cả bàn tay của những người đạo đức để chống phá công cuộc này. Và họ làm, họ không biết rằng họ đang để cho ma quỷ sử dụng họ. Cho nên khi mà anh lên đây này, có thể báo trước cho anh biết, anh có nhìn thấy không? Chung quanh nhìn xuống đi, có thấy nó không? Nó đó nè, sau lưng nó ngó này, nó đó, ngó đi, ngó đi, nó đó dưới à? Cũng nó đó, nó đang vây quanh anh. Thế lực của sư dữ ma quỷ đang vây quanh, mà nó gầm gừ, nó nói với Faustina: đồ khốn kiếp, mày giành giật hết của tao các linh hồn rồi, mày và những người đi lòng thương xót Chúa, đồ khốn kiếp, giành giật hết của tao các linh hồn mà tao bao nhiêu năm canh giữ kìm kẹp, giống như người anh em này 15 năm 20 năm nó canh giữ, đùng một phát bây giờ quay về với lòng thương xót Chúa, ma quỷ nó không điên lên à? Anh nhớ, có thể khi bước ra khỏi phòng này ma quỷ nó quấy phá anh, gây cho anh một cái tai nạn, một thằng nào đó tông xe, một thằng đó đưa tới hàng trắng, chết đi, thử đi, thử đi, thử đi, lời lắm, lời lắm. Anh thấy không? Có khi anh về mẹ anh lại đang đau thì đau hơn. Ma quỷ nó làm như thế. Còn anh, bố ơi con đói, bố ơi đóng tiền học, bố ơi. Anh lại bắt đầu phân vân, tiền đâu đóng tiền học, tiền đâu lo cho mẹ, tiền đâu mà bó cái chân mới bị xe nó tông. Ma quỷ đấy. Chúa cho phép nó thử anh, để có anh có tín thác vào Chúa hay không. Vì chúng ta vẫn nói lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Những lúc khó khăn thử thách nhất thì càng lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Những lúc đến tận cùng của bùn đen, lúc đến tận cùng của thống khổ, hoặc đến đỉnh cao của vinh quang, vẫn lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Tín thác vào Chúa lúc mà anh đang gặp thử thách đó, đó mới gọi là tín thác. Còn mọi cái nó trôi chảy hết, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con tín thác vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Thôi đi, đừng có bùa, đừng có màu, phải biết tổng rồi, thử cái biết liền, vừa mới dí điện cái giật tưng lên, con tín thác vào ma quỷ, con tín thác vào ma quỷ. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa khó quá, chạy theo hiệp hành với ma quỷ liền. Có nhiều người đến nói chắc không muốn đi với cha, đi vừa mới đi chuyến công tác về, trời khổ quá, mệt quá, khó quá, thôi con bận lắm. Vì sao gọi là con bận liền à? Con phải lo học, con phải lo này lo kia. Còn trước đó tôi hỏi rồi, có rảnh không? Dạ con rảnh lắm. Lúc mà đi vào lòng thương xót Chúa thấy vất vả, cái gì con bận lắm. Thấy không? Ma quỷ nó tinh lắm. Cho nên tôi cứ nhắn tin là đi công tác hay là mời các bạn tham gia vào nhóm thiện nguyện tín thác, tham gia vào nhóm khát vọng, không có ai. Tại vì ma quỷ nó giữ lại. Nó biết rằng là cứ một người vào trong nhóm khát vọng, một người vào trong nhóm lòng thương xót Chúa là nó mất một linh hồn, nó cảnh giữ. Và nó vô nó quậy phá. Anh đến quán cà phê khát vọng, anh thấy hoạt động như thế, bao nhiêu người được ơn quay trở về mà nó không đi lên à? Anh thấy không? Anh đến quán cà phê khát vọng còn chưa?
Dạ có chào.
Anh đến thấy sao?
Thì thấy rất là nhiều con người quay trở về, bỏ tư bỏ ma quỷ quay trở về, con nhìn cũng vui, cũng mừng cho mọi người.
Mà tôi lo, vì biết rằng là càng nhiều người quay trở về thì ma quỷ nó càng phá. Nó phá từ trong phá ra, làm anh em có thể hiểu lầm nhau, làm anh em sinh ra ganh tị nhau, làm sinh ra bè phái này theo anh này, anh kia theo anh kia. Rồi ma quỷ nó bảo là thôi mấy anh em làm mệt rồi đi coi phim đi. Lý do hợp pháp, hợp lệ, chính đáng mà. Thôi mình làm mệt có thôi hôm nay đóng cửa nghỉ đi rồi anh em mình nhậu bữa cho nó có huynh đệ. Thấy chưa? Đó. Rồi khi nó tâng mình lên đó, đây là anh này rất là hát rất hay, nhà điều khiển chương trình rất là hay. Cái anh nói, tại sao không có tao ai làm được. Thế không? Ma quỷ nó tinh lắm. Nói, ủi này cầu nguyện sốt sáng quá, cầu nguyện sốt sáng quá. Nó dùng chính cái đó mới kinh nhá. Cầu nguyện sốt sáng quá, thế ông kia nghĩ rằng mình đạo đức. Tao không cầu nguyện thì đứng nào mà cầu nguyện được bằng tao. Là tiêu luôn rồi. Thế chứ? Đúng như tôi nó cam dỗ tôi, tao giảng hay nhất chứ còn ai giảng hay bằng tao là coi như tôi đi vào con đường của ma quỷ rồi. Cha cầu nguyện thiêng quá ai cũng được khỏi bệnh, tôi đi vào con đường ma quỷ rồi, hiệp hành với ma quỷ rồi. Thì con đường của lòng thương xót là con đường khiêm tốn, là con đường phục vụ, là con đường quên mình, chứ không phải là con đường của vinh danh, được vinh quang, được mọi người tung hô. Chết 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 chắc luôn đó. Cái chiêu mà nó tung hô là cái chiêu dễ chết hơn. Tại mình sướng quá mà. Khi người ta khen ngợi mà. Người ta cho mình lên mây, lên hết trước này đến trước kia. Bé cái đùng. Mơ. Mơ. Ma quỷ nó toàn cho đi tàu bay giấy thôi. Nó không có tàu bay thật đâu. Đừng có tưởng. Nên anh chị phải hết sức, nhất là các bạn trẻ, hết sức tỉnh táo để không hiệp hành với ma quỷ, mà hiệp hành với
lòng thương xót Chúa.
Hiệp hành với
lòng thương xót Chúa.
Hiệp hành với
lòng thương xót Chúa.
Đây tôi đang nói về vũ khí, đó là chàng chuỗi. Chưa hết, phải trang bị đầy đủ tận răng. Tận răng. Không có mơ lơ mơ gì được cả. Ma quỷ đã chỗ khác mày. Quỷ lên nữa biết. Lau nha, lau nháo ở đây. Radio bài giảng lòng thương xót Chúa. Vì nó sẽ cắm rễ mình nghe những cái chuyện khác đi. Nghe chuyện ma, coi chuyện phim, rồi phim bạo lực, rồi phim khiêu dâm đủ thứ hết. Đây là phương tiện truyền thông để chống lại. Phương tiện truyền thông ngày hôm nay, đó là con dao hai lưỡi. Nó kinh lắm. Rồi, đây là radio. Radio Nhật ký lòng thương xót Chúa. Nghe nha. Rồi đây là radio thơ tình lòng thương xót Chúa. Nghe nha. Xây nhà cao lên để làm vách sắt thành đồng chống lại ma quỷ. Và trên hết, Chúa đứng ngự trị radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Và cuốn cẩm nang luôn luôn phải có trong tay. Không thôi là ma quỷ nó sẽ tấn công mình. Đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Nha, đây, gửi tặng cho anh tất cả những vũ khí này. Và những bạn khác, ai cần, chúng tôi cung cấp vũ khí miễn phí. Vũ khí chống lại ma quỷ, chống lại Satan, để chống lại con đường hiệp hành với ma quỷ, để hiệp hành với
lòng thương xót Chúa.
Rồi, bây giờ thì mời anh chị em và các bạn, chúng ta mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 84 với bài hát Con Nay Trở Về để kết thúc buổi hiệp hành với ma quỷ. Điểm hẹn Chủ nhật hôm nay, ước mong rằng chúng ta hiệp hành với lòng thương xót, chấm dứt con đường hiệp hành với ma quỷ.
Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đam tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tụng lụy yêu đuối. Bước con trên đường lành tuy trung ơn nghĩa muôn.